Sadiva tata kavantanga thaya Nam Mô Bổn Con vô thượng khâm chiếm thành kính ngảnh lễ chư tôn đức cao ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Chót mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng Phật giáo và thế giới ngày nay sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 9 tháng 7 năm 2011. Phật giáo và thế giới ngày nay, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì tiếp tục trong giáo trình Phật ứng dụng ngày hôm nay, chúng ta sang một đoạn khác của bài viết của ngài Wapalaraula về sự áp dụng Phật pháp ở trong thế giới đương đại. Và qua đó ngài đưa ra một số hình ảnh nói đến đời sống của người cư sĩ ở trong đạo Phật. Hôm qua chúng tôi có đề cập là trong rất nhiều thế kỷ, sự tu tập được hướng dẫn trong Phật pháp tập trung vào tu viện, vào đời sống xuất gia. Nhưng thế kỷ này là thế kỷ mà người ta nói đến một sự áp dụng Phật pháp cho một đại khối cư sĩ, tức là một số lớn những người cư sĩ. Và đoạn viết viết và hai đoạn mà chúng ta sắp nghe sau đây được là nói một cái khái niệm hay là một cái hình ảnh về thế nào là một người cư sĩ Phật tử, và từ đó cho chúng ta thấy được là Phật pháp áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ như thế nào. Mời quý Phật tử nghe bài viết này, rồi sau đó chúng ta sẽ đã được pháp tăng thì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Thì mời cô Đức Trang.
Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp phần bài học hôm nay của Phật giáo và thế giới ngày nay. Bởi thế, trong tương in bộ kinh Samyutta Nikaya, một trong những kinh Pali xưa nhất, Đế Thích Sakka, vua của những vị trời Awas, tuyên bố rằng không những ông sùng kính các tu sĩ sống đời thánh thiện, đức hạnh, mà còn kính trọng những cư sĩ thế tục như Upatak, Upasaka, làm những việc công đức, có đức hạnh và duy trì gia đình của họ một cách đúng pháp. Nếu muốn trở thành một Phật tử, người ta không cần gì phải qua một lễ dẫn nhập hay sửa tội. Nhưng muốn trở thành tỳ kheo, một Phật tử của toàn thể tăng già, người ta phải qua một thời gian dài tuân giữ kỷ luật và học đạo. Một người nếu hiểu giáo lý Phật, tin chắc đây là chính đạo, và nếu nỗ lực tuân theo giáo lý ấy thì họ thành một Phật tử. Nhưng theo truyền thống ngàn xưa, trong các xứ Phật giáo, một người được xem là Phật tử nếu quay về nương tựa Phật Pháp, giáo lý và tăng đoàn thể tăng già, gọi là Tam Bảo, ba ngôi báo, và bắt đầu tuân giữ ngũ giới Pankasita, những bổn phận tinh thần tối thiểu của một Phật tử tại gia. Một, không sát sinh, giết hại sinh mạng. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm ngoại tình. Bốn, không nói dối. Năm, không uống những chất làm say sưa. Người Phật tử quỳ gối chắp tay trước một tượng Phật hay bảo tháp stupa dagaba, lặp lại công thức quy y thường bằng tiếng Pali theo lời một tu sĩ tại các lễ lớn. Thường cả hội chúng tụng những lời này theo một vị tăng. Không có một lễ tục bề ngoài nào một Phật tử bắt buộc phải làm. Đạo Phật là một lối sống, và điều cốt yếu là tuân giữ bát chánh đạo. Dĩ nhiên, trong tất cả các xứ Phật giáo đều có những lễ tục rất đẹp và đơn giản. Theo những ngày lễ Phật, trong tu viện thường có một bảo tháp stupa dagaba, là một lễ đài có hình vòm cung, trong có xá lợi Phật, cây bồ đề và tượng Phật Patima Gara. Bảo tháp, cây bồ đề, tượng Phật, ba Phật ấy đều được thờ cúng. Phật tử thường đi chùa theo các ngày rằm trăng tròn, ngày mồng 1, mồng 8, 23 âm lịch. Họ tụng ba quy y và năm giới, quỳ trước một trong ba vật thờ kể trên, rồi họ thắp đèn, dâng hoa và đốt hương, tụng những bài kệ ca ngợi công đức của Phật, Pháp, Tăng. Không nên xem đấy cũng như sự cầu nguyện trong các tôn giáo hữu thần. Đây chỉ là một cách chiêm ngưỡng, tưởng nhớ vị đạo sư đã chỉ dạy con đường, rồi họ nghe giảng pháp. Vào những ngày rằm mồng một, hàng ngàn Phật tử tuân giữ Bồ Tát hay Bát Quan Trai, gọi là Uposatthasita Athangasita. Một là không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không hành dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu, sáu không ăn sao ngọ, bảy không nằm ngồi giường cao đẹp, tám không múa hát chơi đùa dùng tràng quan và hương thơm. Thông thường Phật tử thọ bát quan trai ở suốt ngày đêm tại chùa để hành thiền, nghe pháp, tụng kinh và thảo luận về pháp. cuộc lễ Phật giáo lớn nhất trong năm, đó là lễ Quý Sắc vào rằm tháng 4 âm lịch, để mừng ngày Phật đản sinh, giác ngộ và bát niết bàn. Vào ngày ấy, mọi nhà, chùa, đường phố được trang hoàng bằng hoa, đèn và những lá cờ Phật giáo sáu màu. Hàng ngàn nam phụ lão ấu đến chùa, hàng trăm quán ăn miễn phí được mở ra do những hội đoàn Phật tử để phục vụ khách hàng, khách hành hương. Ngày ấy, một tinh thần từ bi, thương yêu, hòa diệu, thanh bình và hoan hỷ tràn ngập khắp nhân gian. Trong Phật giáo, không có lễ rửa tội, nhưng khi một đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ nó đưa đến chùa để làm chuyến xuất hành đầu tiên, đặt hài nhi dưới chân tượng Phật để chư Tăng tụng kinh cầu phúc cho nó. Ngay cả trước khi đứa bé ra đời, người ta cũng thỉnh chư Tăng đến nhà để cầu an cho sản phụ, bà mẹ tương lai. Chư Tăng không làm lễ cho các đám cưới, hôn lễ tại các nhà Phật tử là một lễ thuộc dân sự, chỉ liên hệ đến xã hội, nhưng người ta cho nó là một tín tôn giáo bằng cách đưa vào đấy những yếu tố Phật giáo, tỉ như cho một nhóm thanh niên hay thiếu nữ tụng những bài kệ chúc lành. Chính những tu sĩ thì không bao giờ dự đám cưới, nhất là ở các xứ theo Nam Tông. Nhưng người ta có thể thỉnh tăng về nhà cúng dường, bố thí, đa ná một hoặc hai ngày trước hay sau lễ cưới. Vào dịp ấy, một tu sĩ nói một pháp thoại khuyên cặp vợ chồng mới sống một đời hạnh phúc, hòa thuận theo lời Phật dạy. Ngược lại, tu sĩ Phật giáo thường làm lễ cho các đám tang và thuyết một bài pháp để ủy lạo tăng gia. Khi một Phật tử bị bệnh, rất thường khi người ta mời chư Tăng đến tụng kinh, cầu an gọi là Pavita hay Pirit, có nghĩa là che chở gia hộ. Lễ tục này rất phổ thông đối với Phật tử. Trong hầu hết các chùa, thỉnh thoảng người ta lại cử hành lễ này xem như lễ cầu an chung cho tất cả. Cuộc lễ có thể kéo dài suốt ngày đêm không nghỉ, trong một, hai ngày hoặc cả tuần hay lâu hơn. Những sự lễ bái cổ truyền này, mặc dù không thiết yếu, vẫn có giá trị ở chỗ thỏa mãn những cảm xúc và nhu cầu tôn giáo nơi những người chưa phát triển về tinh thần và tâm linh, giúp họ dần bước theo chánh đạo. Giờ xin mời Sư Tuyết Hành đọc tiếp Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con xin sám hối, con đọc chưa hết. Những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, không kể gì đến phúc lợi xã hội và kinh tế của con người là sai lầm. Đức Phật rất quan tâm đến hạnh phúc của con người. Đối với Ngài, không thể có hạnh phúc nếu không sống một đời trong sạch, dựa trên những nguyên tắc đạo đức và tâm linh. Nhưng Ngài biết rằng sống một đời như vậy rất khó trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận lợi. Phật giáo không xem hạnh phúc vật chất tự nó là cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện để đạt đến một cứu cánh cao quý hơn. Nhưng đây là một phương tiện để rất cần thiết để hoàn thành một mục đích cao hơn cho hạnh phúc nhân loại. Bởi thế, Phật giáo công nhận vài điều kiện vật chất tối thiểu và cần thiết để tu tập có kết quả. Ngay cả đối với một thầy tu thiền định trong một nơi cô tịch. Kính mời sư Như Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần B. Đức Phật không xét đời sống tách biệt với bối cảnh kinh tế và xã hội. Ngài nhìn đời toàn diện trong tất cả mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Những lời dạy của Ngài về những vấn đề đạo đức, triết lý, tâm linh đã được khá nhiều người biết đến, nhưng người ta biết rất ít về giáo lý của Ngài trong những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy vậy, có rất nhiều bài giảng của Ngài bàn về những vấn đề ấy rải rác khắp các bản kinh cổ xưa của Phật giáo. Ta hãy lấy một vài thí dụ. Kinh Chữa Lương Sư Tử Hống, Chakravarti Sihanadasutta, truyền bộ kinh 26, nói rõ rằng sự nghèo khó, Dalidya, là nguyên nhân của vô đạo và tội ác như trộm cắp, tà vại, bạo động, thù hằn, độc ác, v.v. Những vị vua chúa ngày xưa cũng như các chính phủ ngày nay cố đàn áp tội lỗi bằng hình phạt. Kinh Vuttadantasutta cùng thuộc bộ ấy giải thích sự vô ích của hình phạt, nói rằng phương pháp ấy sẽ không bao giờ thành công. Dạ, con thấy thượng tế đảng là phần D để ngày mai giảng thì con xin được tạm ngưng ở đây và con kính thỉnh đại đức Pháp Tân thuyết giảng cho phần vừa rồi. Anh cha đã đọc kính thỉnh đại đức Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã báo cho là nghe rõ. Dạ, xin thưa rằng, xin cho hỏi rằng hôm nay là chúng tôi chỉ giảng phần C ở trong bài học hôm nay thôi, giảng phần C thôi. Dạ, dạ, cảm ơn cô Nguyễn. Dạ, cũng cảm ơn chúng tôi. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài học của ngày hôm qua, phần này nói phần C. Thì trong một loạt bài nói về Phật giáo và thế giới ngày nay thì chúng ta thấy một điều đó là những cái sự tín ngưỡng hay là những cái tôn giáo khác nhau á, thì chúng tôi thấy có một vài cái tôn giáo, ví dụ như để trở thành một người tín đồ Ví dụ như chúng ta thấy có một vài tôn giáo thì để trở thành một người tín đồ thì họ phải bắt buộc cái người ấy phải có cái người tín hữu đó đó, cái người mà có cái sự quy ngưỡng đó. Trước tiên thì chúng ta thấy rằng là những cái sự mà có những cái sự ràng buộc nhất định, ràng buộc nhất định về quan niệm ở trong cái đời sống sanh tử. Thì đối với một có một số tôn giáo tự cho rằng nói rằng là con người đã có cái tội lỗi của gọi là cái tội lỗi của tổ tông, và do vậy thì bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra đời thì cũng phải được rửa tội, tội đó là tội của tổ tông. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta thấy khác một điều, đó là ở trong Phật giáo về cái ý niệm sanh tử luân hồi thì thật sự ra thì còn sanh tử thì còn khổ đau, và cái sanh tử đó nó phải bắt nguồn từ ở cái những nguyên nhân, như trong Phật giáo thì đó là những cái nguyên nhân của, đó là những cái chất xúc tác để tạo nên cái đời sống luân hồi từ đời này sang tới đời khác, và đó cũng chính là nói đến cái phiền não và nghiệp. Cho nên ở đây đó là không ai làm tội cho ai, không ai gánh tội cho ai, trong Phật giáo thì không ai gánh tội cho ai, và cũng không ai tạo tạo nên cái tội lỗi cho người khác được. Và chính bản thân của mỗi người, bản thân của mỗi cá nhân tạo lên những cái tội lỗi khác nhau. Và vì vậy đó cho nên rằng đó là chúng ta thấy một số tôn giáo là như vậy. Rồi có những cái tôn giáo để trở thành một người tín đồ thì phải nói lên những cái lời thề nguyện là không được bỏ tôn giáo, nếu bỏ thì sẽ có những cái sự trừng phạt, có những cái trừng phạt, sự trừng phạt rất đáng đó, đó do bằng cái lời đã thề nguyện. Thì một điều đó là chúng ta thấy có những cái tôn giáo bắt buộc những cái điều này điều kia để rồi ràng buộc cho tín đồ của mình, mặc dù là bằng mặt không bằng lòng, thì hoặc là dễ với một hình thức nào đó để rồi có cái sự quy ngưỡng, nhưng mà rồi trong thâm tâm không được vui vẻ trước cái sự hiểu biết của mình, thì điều đó nó cũng không phải là cái điều mà nó có giá trị lâu dài cho đến trong có một cái giá trị lâu dài ở trong cái hoàn cảnh xã hội mà có cái sự nhận thức cao, gọi là có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng hơn. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi để trở thành một cái người Phật tử của chúng ta đó, được gọi là Phật tử thì chúng ta biết rằng chúng ta tạm gọi là người Phật tử đi, Phật tử là con của Phật, tức là một người mà ăn ở theo Phật, hiểu Phật, tin Phật và làm theo Phật, được xem chúng ta được tạm gọi là một người Phật tử. Chúng ta không nói rằng là một bậc thánh, một bậc thánh, vì một bậc thánh đó, thì đúng là một cái bậc mà gọi là xứng đáng là một người con của Phật. Nhưng mà chúng ta cũng có thể được tạm gọi là một người Phật tử, tức là một người con của Phật. Thì để trở thành một người Phật tử đó, thì chúng ta không phải là những cái gì mà có những cái ràng buộc, không có những cái ràng buộc gì hết. Không có một cái điều gì đó để rồi bắt buộc chúng ta là phải làm như thế này, phải làm như thế khác, không làm thì bị tội lỗi, và làm thì được cái này, được ban thưởng cái này, hay được ân sủng cái kia. Ở trong Phật giáo không có nói điều đó. Mà để mà chúng ta trở thành một người Phật tử, thì trước tiên thì mình biết rằng là người Phật tử thì được gọi là Phật tử, thì được gọi là được xem như là người con của Phật đi. Phật tử là con của Phật. Thì mình thường thì trong những cái từ thông thường ấy, thì người ta hiểu Phật tử là những cái người cư sĩ thôi, là những người tại gia, có gia đình này kia. Nhưng mà chúng ta nếu đã là gọi là một người con ấy, thì trong đó có thể là những vị tăng sĩ, những vị tu sĩ cũng được gọi là người con của Phật, người con của Phật. Bởi vì mình hiểu rằng khi mà đã gọi là người con của Phật á, thì là một cái người mà tin ở nơi Phật, tin cái sự giác ngộ của Phật, tin ở nơi lời dạy của Phật và cố gắng thực hành lời dạy của Phật qua cái gì mà mình hiểu, qua cái gì mà mình hiểu, bằng cái sự hiểu biết chuẩn xác, bằng một cái sự hiểu biết đúng đắn, so sánh hoặc là cân nhắc, chứ không phải là tin một cách mù quáng hay là tin một cách vội vàng. Và vì vậy đó cho nên rằng khi mà được gọi là một cái người Phật tử thì mình thấy rằng ở trong những cái lễ hội đó, ở trong những cái đời sống bình thường đó, thì khi mà mình nói rằng mình quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Pháp hay là quy ngưỡng Tăng, tức là mình quy ngưỡng ở nơi một đấng giác ngộ, qua đó mình hiểu được cái sự giác ngộ của Phật, giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật có bi đức, có trí đức, có tịnh đức. Có bi đức là lòng thương xót tất cả chúng sinh. Có trí đức là hiểu biết tất cả những phương pháp, những pháp mà dẫn đến, đưa đến tiến hóa cho đời sống của mọi chúng sanh, hay là hiểu biết được những cái pháp mà dẫn đến sự thối đọa của mọi chúng sanh. Vì vậy cho nên là Đức Phật có cái những cái đức đặc biệt như vậy. Và dĩ nhiên ở trong đời sống của Ngài luôn luôn có sự thanh tịnh, dù là thân hay là khẩu hay là ý. Không phải là ở một cái chốn đông người hay là một cái nơi hẻo lánh. Không phải là những người dùng những cái hình thức ở bên ngoài để rồi Đức Phật của chúng ta khác với lại những người khác. Không phải là những cái hình ảnh của bên ngoài, khi nào mà có đông người thì ra có vẻ như là thu thúc, ra có vẻ như người chân chánh, ra có vẻ như một người đúng đắn. Sự thật ra thì ở bên trong, ở những cái nơi khác, nơi vắng người thì có một cái sự dễ vui, hay là có một cái sự cẩu thả, vân vân. Đối với Đức Phật thì Ngài có những cái đặc biệt, có những cái đức như vậy, bi đức, trí đức và tịnh đức. Cho nên mình tin ở nơi Phật là như vậy. Tin ở nơi Pháp là lời dạy của Phật. Một người tin ở nơi lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật không phải là những cái thiên phù phép để rồi phù hộ cho người ta. Không phải là những cái lời mà giống như là có một cái ấn chú để rồi làm một cái năng lực để hộ trì con người ta, mà là những cái phương pháp thực hành. Lời dạy của Đức Phật là như vậy. Chúng ta thấy rằng trải suốt hơn 25 thế kỷ, lời dạy của Đức Phật vẫn có giá trị và mãi mãi có giá trị cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay là vì sao? Là vì qua thời gian, đạo Phật đã có mặt ở mỗi quốc gia nói riêng, và đạo Phật đã có mặt dường như tất cả là năm châu. Như vậy thì đạo Phật đi đến đâu đó, thì cũng đã đó là cái sự an lành, mang đến sự an lành, hạnh phúc đến cho nhân loại. Và vì vậy đó cho nên rằng mình hiểu và tin ở nơi lời dạy của Đức Phật như là một phương pháp, như là một phương pháp để chúng ta thực hành, để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta suy tư về lời dạy của Đức Phật. Dù là thời thế có thay đổi, xã hội có biến đổi, thay đổi khác nhau, và qua đó thì mình cũng có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật vẫn có một cái sự ứng dụng ở trong mọi trường hợp, ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mỗi thời kỳ. Thí dụ như nói là hoàn cảnh, thì hoàn cảnh của mỗi người trong mỗi giai tầng có khác nhau. Có người thì có chức vị trong xã hội, có những người thì là những người bình dân, nhưng mà có những người thì là những người kém may mắn. Thì tùy vào mỗi hoàn cảnh đó khác nhau, và mỗi một thời kỳ, cho dù cái thời kỳ đó là thời kỳ mà người ta còn còn sơ thời, tức là người ta còn hiểu biết rất là nông cạn, còn nhận thức rất là yếu ớt, và cho đến ngày hôm nay, nhận thức của xã hội, người ta đã có sự phát triển hơn. Hơn nữa là các sự phát minh khác nhau của các nhà khoa học, thì họ cũng đã hiểu được điều đó, và cũng chính họ, chính những nhà khoa học đã làm sáng tỏ cái lời dạy của Phật qua những gì mà liên quan với đời sống hàng ngày. Nó tạo nên một cái đạo đức, hay là tạo nên một cái nền tảng đạo đức cho một dân tộc nào đó, hoặc là tạo nên một cái đời sống hòa bình, an bình cho thế giới, hoặc là liên quan với thế giới bên ngoài. Đức Phật đã nói những gì về đời sống của nhân loại, về đời sống của tất cả chúng sanh nói chung, và sự hiện hữu của tất cả chúng sanh ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi này hoặc cõi khác. Đức Phật đã nói điều đó. Và chính điều đó đó, chúng ta thấy rằng để trở thành một người Phật tử đó, thì trước tiên chúng ta phải có cái niềm tin ở đó. Và khi mà mình không phải là chỉ là mình tin không, mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có hai cái sự quy ngưỡng. Một là hình thức quy ngưỡng, hai đó là tâm lý quy ngưỡng. Khi mà mình nói mình hình thức quy ngưỡng á, thì phải đối diện trước 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 một tam bảo, trước một cái đối tượng, mà đối tượng đó là gì? Đối tượng đó là Phật, đối tượng đó là Pháp, đối tượng đó là Tăng. Phật mà chúng ta thấy rằng ngày nay tượng Phật được đúc bằng bê tông cốt thép, hay tượng Phật bằng đúc bằng đồng, tượng Phật được chạm trổ bằng cây, bằng đá, vân vân, các chất liệu khác nhau. Tượng Phật là để chi? Khi chúng ta lễ Đức Phật là nhìn cái hình ảnh của một một cái bậc, một cái đấng mà có sự sáng suốt, một cái đấng mà hoàn toàn giải thoát thanh tịnh. Cho nên là mình tin Phật là tin như vậy. Khi mà mình quy ngưỡng Phật là mình quy ngưỡng lễ lại Phật, đối diện trước Phật, đối diện trước Pháp, đối diện trước Tăng, tức là đối diện trước cái lời dạy của Đức Phật. Phật tức là hình ảnh mà chúng ta được lễ lại. Pháp là tam tạng kinh điển, Pháp là lời dạy của Đức Phật, Tăng là những cái vị mà đang y theo cái con đường, đang đi theo cái con đường mà Phật đã chỉ dạy, và đang làm cho mình được chánh hạnh, đang cho mình được trở thành được tốt đẹp. Như vậy thì mình quy ngưỡng về mặt hình thức là mình đối diện đảnh lễ, và một lần một lời một 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 cái sự tỏ một cái lời lời quy ngưỡng. Ví dụ như một người Phật tử đó, khi mà mình để trở thành một người Phật tử đó, thì mình phải phát nguyện một cái lời quy ngưỡng trước Tam Bảo: con xin hết lòng thành kính xin quy y Phật, con xin hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Thế là mình cứ phát nguyện như vậy, thì có sự hiện diện của Tam Bảo, có sự chứng minh của tăng chúng, thì được gọi là một cái hình thức. Như vậy thì mình đối diện trước một cái đối tượng đó là Phật, Pháp, Tăng, được gọi là mình quy ngưỡng trong cái nghĩa hình thức. Nhưng mà đặc biệt là ở trong cái quy ngưỡng mà quy ngưỡng về tâm lý đó, đặc biệt là ở trong thâm tâm mình, lúc nào cũng tin ở nơi Phật, tin ở nơi sự giác ngộ của Phật, nên tin ở nơi sự thanh tịnh của Đức Phật, tin ở nơi lòng bao la dung lượng của Đức Phật, qua cái gì mà Đức Phật ngài làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tin là như vậy. Tin ở nơi Pháp của Đức Phật có cái khả năng hướng thượng, tin ở nơi thanh tịnh của Tăng đoàn, tức là những vị Tăng, dù là phàm Tăng hay là thánh Tăng, thì những vị Tăng cũng đã, những vị phàm Tăng là những vị mà đang làm cho mình được tốt đẹp, đang cho mình làm được trong sạch. Thì như vậy thì được gọi là một cái tâm lý mà trọn đời với một người mà đã quy ngưỡng Tam Bảo. Quy ngưỡng Tam Bảo. Như vậy thì mình chọn cả hai ý nghĩa là dù hình thức hay là tâm lý để trở thành một người Phật tử. Mà Phật tử thì cái từ mà ngày nay chúng ta thường sử dụng, được gọi là Phật tử là từ chung. Nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật được gọi là cận sự nam hay cận sự nữ, tức là dịch từ cái từ Upasika hay Upasaka, tức là cận thượng nữ nam, tức là những người mà gần gũi đối với Tam Bảo, những người mà có niềm tin ở trong Phật Pháp Tăng, đối với Phật Pháp Tăng, những người mà thường gắn bó với chư Tăng, để rồi vừa là hành trì lời dạy của Đức Phật, vừa là hộ trì giáo pháp của Đức Phật, vừa là hộ trì Tam Bảo. Như vậy thì ở đây những người mà gần gũi như vậy được gọi là cận sự nam. Nếu là người nam thì được gọi là người cận sự nam, Upasaka. Nếu mà người là người nữ ở gần đối với Tam Bảo để hộ trì Tam Bảo, biết chia sẻ đối với chư tăng, biết chia sẻ với những sự thịnh suy của Phật pháp, sự thịnh suy của Phật pháp, biết những cái cách vừa mình sống tốt cho mình, vừa là củng cố tri kiến của mình, mà vừa là làm cái cách này cách nọ để bảo tồn hay là gìn giữ giáo pháp được tồn tại. Cũng như là ở trong cái đối một điều đó, chúng ta thấy rằng ở trong những cái phận sự của những người cư sĩ hay là những bậc xuất gia, thì bậc xuất gia thì chúng ta tạm như là một người xuất gia thì phải học pháp rồi phải hành pháp theo cái vai trò của một vị xuất gia, và một cái việc nữa là hoằng pháp, tức là làm sao để cho mọi người mọi nơi mọi giới có thể hiểu ở nơi lời dạy của Đức Phật để thực hành có được sự an vui. Đó là nhiệm vụ của một vị tăng sĩ. Nhưng mà riêng đối với những người cư sĩ đó, thì chúng ta ngoài cái phần sự là học pháp, thì chúng ta có phần sự là hành pháp. Và cái phần sự thứ ba nữa là chúng ta hộ pháp. Hộ pháp ở trong hai cái ý nghĩa. Một là chúng ta hộ trì trên phương diện vật chất, để rồi bảo tồn, gìn giữ những cái giá trị, những giá trị của hình, dù là những cái nơi tự viện hay là nơi tôn tạo, những cái tự viện, nơi mà chiêu tăng hay là nơi mà thờ phượng ở nơi hình ảnh của Đức Phật. Và cái đó là cái nhiệm vụ, hoặc là ở trong cái việc mà hành trì Phật pháp của những người cư sĩ, trước nhất là củng cố việc tri kiến, thứ hai là phải giữ gìn chánh hạnh của một người cư sĩ, thì cái đó được gọi là cái mà mình ủng hộ hay là cái mà mình hộ pháp. Hộ pháp là như vậy. Và khi mà mình quy ngưỡng không á, xong á, thì không phải là chỉ có những sự quy ngưỡng không, mà bên cạnh đó để trở thành một người cư sĩ, một người Phật tử nữa, thì chúng ta thấy rằng là một người cư sĩ cần phải giữ gìn những cái điều học. Điều học, chúng ta thấy một điều là giới của Đức Phật, giới luật của Đức Phật ban hành á, không phải như là những giáo điều của các tôn giáo khác. Giáo điều đó mang tính chất bất buộc. Và khi mà làm được á, thì được sự ân sủng. Nhưng mà không làm được á, thì là bị cái sự trừng phạt. Còn riêng đối với giới của Đức Phật, giới luật của Đức Phật ban hành này, đó là những cái quy củ giúp cho những người cư sĩ hay là những người Phật tử chúng ta có được một đời sống chánh hạnh. Bởi vì một người Phật tử mà chúng ta thấy rằng đa phần các tôn giáo khác không có kiêng cử việc sát sanh, không có kiêng cử các việc sát sanh, đa phần là như vậy. Chúng ta thấy rằng ở trong Phật, đạo Phật á, thì luôn luôn trọng cái từ bi, quan trọng về từ bi. Từ bi ở đây tức là không có dẫm đạp, hay là không có sát hại, hay không có làm tổn hại bất cứ một sinh mạng, tất cả chúng sinh nào, dù là lớn hay là nhỏ. Ở trong đạo Phật có một điều là khi mà để trở thành một người cư sĩ hay là một người Phật tử, thì ngoài cái chuyện mà quy ngưỡng tam bảo, thì người đó phải có một đời sống chánh hạnh, tức là phải giữ gìn những cái giới hạnh. Ở đây đó là không có sát sanh. Điều thứ nhất chúng ta thấy là không có sát sanh. Cái sát sanh mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái việc mà chính là bảo tồn cái tức là gìn giữ cái giá trị, hoặc là chúng ta tôn trọng mạng sống của tất cả những chúng sinh khác. Do vậy thì một người cư sĩ cũng phải giữ gìn những cái điều học là không có sát hại. Vì mình hiểu được cái nhân quả, nếu mình sát hại thì là một người bị đoạn mạng, một người hành hạ chúng sinh khác thì là một người bị chết yểu hay là bệnh hoạn ốm đau tàn tật vân vân. Và nếu như một người mà muốn được mình được được giàu sang, muốn mình được sinh làm một gia đình trọng vọng, thì nên có một cái là không nên trộm cắp những người khác. Thì của người khác cũng có nghĩa là của mình, mà của một người khác dù là lớn hay nhỏ, đó là tài sản của người khác, không được phép trộm cắp. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng để mà bảo vệ cho đời sống của mình ở trong đời sống hiện tại, tức là một người cư sĩ không được ngoại tình, hay là không được tà, không có được gọi là gọi là trong cái từ Phật học gọi là tà dâm. Tức là nói theo một cái từ thông thường đó là mình ngoại tình, sống ngoài vợ hoặc là chồng chính thức của mình, quan hệ bất chính với một người vợ hay là một người chồng chính thức của mình, như vậy được gọi là một người 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 tà hạnh, một người tà dâm, một người tà dâm. Như vậy thì nhằm để chi? Để bảo toàn và hạnh phúc gia đình của mình, đó cũng là một yếu tố. Dạ, đó cũng là một yếu tố, yếu tố để giúp cho hạnh phúc. Bởi vì trong văn hóa, dù là văn hóa phương Tây hay là văn hóa phương Đông, mọi một người mà sống trong một đời sống gia đình, dù là vợ hay chồng, thì phải biết tôn trọng với nhau và chung thủy. Đó là một cái điều hết sức cơ bản. Bởi vậy cho nên là ở đây đó, khi mà Đức Phật này dạy rằng với một người cư sĩ là sống đời sống không có tà dâm, là nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho mình. Và nếu mình nói là quả báo ở trong tương lai ấy, thì chắc chắn là một người mà không có hành dâm á, không có tà dâm á, thì cái người đó không có sinh nên một cái tính nhất ở đời hiện tại là không bị tai tiếng, không bị điều này người kia thì chỉ trích, không bị người khác chê cười. Hoặc là nếu mà nói là tương lai thì quả báo thực sự là quả báo tốt, không có sanh vào cái dòng giống hèn hạ, thấp kém, đó là như vậy. Hoặc là một người mà cử, tức là mình kiên cử không nói dối, tức là gìn giữ không nói dối, là nhằm để bảo đảm cái lời nói của mình, nhằm bảo đảm cái uy tín của mình, tức là mình nói là lời nói, là lời nói, lời nói là tôn trọng lời nói, và cái người mà nói để rồi làm chính là lời biết tôn trọng lời nói của mình và biết tôn trọng người khác, tôn trọng người khác. Và do vậy đó thì cái lời nói của mình là lời nói mà nói sao, nói để rồi làm để rồi nói. Và do vậy đó thì cái người đó, chính là sự tôn trọng lời nói của mình và tôn trọng người khác. Như vậy thì được mọi người tín nhiệm, ở hiện tại được mọi người, nhiều người tín nhiệm, được mọi nhiều người tín nhiệm. Nhưng mà lỡ như có một người nào đó thường xuyên nói dối, thường xuyên nói những điều không có sự thật, thì e rằng đó là những lời để tạo, đó là những cái điều kiện để tạo nên cái mà bất tín nhiệm của người khác. Đó là như vậy. Và mà chúng ta thấy rằng một điều nữa là cái điều thứ năm á, ở trong cái giới hạnh của người thứ điều thứ năm á, tức là điều mà không có uống rượu á. Chúng tôi thấy rằng cái điều này đó, nó là chuẩn mực mà cho đến ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng rất là hay. Ở văn hóa Việt Nam á, chúng ta thấy rằng ở trong những năm gần đây, cái phinh hướng mà lúc nào có một cái lúc nào đó tôi đọc một cái tờ báo nói là ở miền Tây, ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, cán bộ trước khi đi làm việc ấy, thì chưa có tới giờ làm việc đã là nhậu be bét rồi, tức là đã uống rượu say mềm rồi, thì còn có đâu mà cái tỉnh táo để mà làm việc nữa. Thì chúng ta thấy rằng là cái khuynh hướng gần đây ấy, thì nhà nước ấy, họ có cấm tất cả các công chức là không được uống rượu ở trong giờ hành chánh. Thì chúng tôi thấy rằng là chính cái giới uống rượu mà Đức Phật Ngài cấm ở đây đó, Ngài khuyên chúng ta nên gìn giữ ở đây đó, là nhằm để cho chúng ta có giữ được tốt cho mình và tốt cho người khác thôi. Tốt cho mình và tốt cho người khác. Và cho đến ngày hôm nay mà chúng ta thấy rằng rất có những cái điều mà liên quan đến những năm cái điều học mà điều cái giới hạnh mà chúng tôi thấy là như vậy. Vì như vậy thì với một người Phật tử, để trở thành một người Phật tử, ngoài cái tâm lý mà mình quy ngưỡng ở nơi Tam Bảo, thì bên cạnh đó mình phải giữ tối thiểu cũng phải có năm cái điều học mà chúng ta cần gìn giữ. Bên cạnh đó thì những cái ngày khác, những ngày giới, ví dụ như là chúng ta trong truyền thống chúng ta, Phật giáo chúng ta có những cái truyền thống là trong những cái truyền thống đó, trong những cái truyền thống Phật giáo chúng ta đó, là có những cái truyền thống. Ví dụ như là mỗi một tháng chúng ta có 4 ngày hoặc là 6 ngày là gọi là Uposatha đó, tức là ngày mà làm cho thanh tịnh á. Ví dụ như Chư Tăng thì tụng giới bổn, để rồi nhìn lại những cái trong cái thời gian qua có những gì lỗi lầm, có những gì điều trọng, điều khinh, vân vân, để rồi nhìn lại những cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta thì những cái ngày đó xem như là những ngày giới. Ở Việt Nam mình thì có cái ngày đó gọi là ngày sám hối. Ví dụ như tháng, nửa tháng ấy, thì có cái sám hối, có cái ngày sám hối, nửa tháng có ngày sám hối. Nhưng mà đối với những nước Phật giáo thì những cái ngày mà đó được xem như là những ngày giới, tức là giữ được những cái tám những cái điều học, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không có múa hát nhạc vũ đàn kèn, hoặc là không có nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, vân vân. Thì như vậy thì những cái điều học đó là để tốt cho mình, để thanh tịnh cho mình. Và cái những cái ngày giới là những cái ngày mà chúng ta thấy rằng, ví dụ như nói 4 ngày thì gồm có ngày 14, 15, 30, 11, nói 8 ngày, 6 ngày thì cộng thêm ngày mùng 8 và ngày 23 nữa là xem như là những ngày giới trong mỗi tháng. Thì như vậy thì ngày 1 tháng 6 ngày thì nó gồm có ngày 23 và ngày mùng 8 là những ngày mà được xem như là những ngày giới. Một người Phật tử, chúng ta thấy rằng để trở thành một người Phật tử đó, thì ngoài cái việc mà chúng ta quy ngưỡng ở Tam Bảo bằng những cái đức tin chân chánh, những cái đức tin chân chánh, tin ở nơi sự giác ngộ của Phật, tin ở nơi lời dạy của Phật có cái công năng diệu dụng hướng thượng cho chúng ta, hoặc là tin ở nơi sự thanh tịnh của tăng đoàn, thanh tịnh của tăng đoàn, và bất cứ ở một nơi nào có hình tượng Phật, cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài đi vắng, có một lần nọ khi Đức Phật ngài đi vắng thì những hàng cư sĩ đến để thăm viếng Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài đi vắng rồi, thì bây giờ thì những người cư sĩ họ trở về, họ đến thăm Đức Phật mà không gặp Đức Phật, viếng Đức Phật mà không gặp Đức Phật, cho nên họ trở về có lẽ là họ không hài lòng và họ không buồn, họ rất là buồn. Như vậy thì sau khi đó thì Đức Phật ngài trở về, thì ngài A Nan ngài mới hỏi bạch với Đức Phật, nếu mà Đức Phật sau này ngài có đi đâu vắng thì chúng con sẽ lấy cái chi mà để mà tưởng niệm hay là lễ lại ngài. Thì Đức Phật ngài nói rằng có ba cái một là trong những cái hình tượng của Phật, hai là cây bồ đề, ba là tháp xá lợi mà chúng ta thấy. Thì ở trong ngôi chùa hay là ở Việt Nam chúng ta có những ngôi chùa, có trong ngôi chùa thường có thờ những xá lợi, và các nước ví dụ như Myanmar hoặc là ở một số nước khác đó, thì chúng ta thấy rằng cái tháp thờ xá lợi thường là họ đặt ở ngã ba đường hoặc là ngã tư đường để có dịp những người Phật tử họ chiêm ngưỡng lễ bái. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng một điều đó, đối với một cái người mà một người để trở thành một người cư sĩ Phật tử đó, thì trước tiên là chúng ta quy ngưỡng ở nơi Tam Bảo, quy ngưỡng bằng cái sự hình bằng hình thức ngỏ một lời, có một lần nào đó ngỏ lời phát nguyện đối với quy ngưỡng đối với Phật, quy ngưỡng đối với Pháp và quy ngưỡng đối với Tăng là như vậy. Rồi mình trở thành một cái người cư sĩ á, thì ngoài cái việc mà mình quy ngưỡng ở nơi ba ngôi Tam Bảo thì mình cần phải giữ những cái lời dạy qua những cái gì mà Đức Phật ngài xét thấy rằng những cái điều mà mình gìn giữ như vậy đó, nó là cái điều kiện, là những cái nhân tố tốt hướng cho mình để tốt. Ví dụ như mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Thì khi mà mình không làm những điều đó, chính là làm tốt cho mình, làm cho mình được hoàn thiện, tốt cho mình ở trong đời sống hiện tại và cũng là tốt ở trong tương lai, chứ không phải là những cái giáo điều để rồi bắt buộc, hay là nếu mà mình không làm được thì sẽ bị phạt hay là bị tội lỗi. Và khi mà mình quy ngưỡng như vậy thì không ai bắt buộc mình điều gì hết, và không ai bắt buộc mình điều gì hết, chỉ có những điều mà mình hiểu để rồi mình thấy được cái giá trị khi mà mình làm được những điều này nó có giá trị như thế nào, và khi mà mình không làm được những điều này thì có tác hại như thế nào. Mình hiểu như vậy thì mình làm, và mình có thể quy ngưỡng để trở thành một cái người Phật tử. Như vậy thì người Phật tử đó, chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta chỉ có những hình thức không, mà bên cạnh đó là chúng ta có cái tâm lý quy ngưỡng, và bên cạnh đó thì mình cũng phải gìn giữ những cái để giống như là một người mà đoan trang đấy, và đoan trang cả mặt hình thức, đoan trang cả mặt về mặt đức hạnh, thì cả hai cái mặt đó không phải là chỉ có những diện mạo ở bên ngoài mới được là được nó đẹp, được gọi là người đẹp, mà người đẹp nó đẹp luôn cả cái tâm hồn, đẹp và thể chất lẫn tâm hồn luôn. Cũng như vậy, khi mà một người Phật tử được gọi là một người Phật tử đã một lần quy ngưỡng đối với Tam Bảo thì người đó đó cũng phải giữ gìn cái đời sống chánh hạnh của mình đúng như là một người cư sĩ, thông qua đó bằng những sự gì tri kiến hiểu biết đúng đắn đời sống chính hạnh và luôn luôn học pháp một cách hiểu biết Phật pháp một cách rõ ràng. Rồi bên cạnh đó thì mình học hiểu Phật pháp rồi thì mình nên nên thực hành cái pháp của Đức Phật để rồi mình có được sự an lạc. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng phải hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo bằng cách là hộ trì bằng vật chất hoặc là hộ trì bằng tinh thần. Tinh thần là sống chia sẻ đối với chư tăng, ủng hộ chư tăng và làm cho Phật pháp, và đặc biệt là sống đời sống chánh hạnh để là nhằm để duy trì chánh pháp này. Bởi vì cái bánh xe pháp được vận chuyển đó cũng chính là nhờ tứ chúng tỳ kheo ni cận sự nam và cận sự nữ. Mà khi mà chúng ta nhìn qua lịch sử đó thì qua bao thời gian từ Phật giáo, khi mà Đức Phật ngài giáo đạo lúc còn tại tiền và cho đến mãi về sau này, qua bao nhiêu thời kỳ, có lúc thăng lúc trầm, những cái lúc thăng đó thì cũng không phải là không có sự góp mặt của vai trò góp mặt của những người cư sĩ hay là những người Phật tử của chúng ta. Cho nên là thí dụ như Phật giáo lan truyền tới đâu, ở nơi đó có những người cư sĩ thuần tính, có những người đó là những người có chức vụ ở trong một xã hội, là quan, là vua, hay là cho đến những người có những người mà có địa vị ở trong xã hội, cho đến những người bình dân, thì họ cũng luôn luôn là đóng vai trò để mà hộ trì Tam Bảo bằng cách là hộ trì trên vật chất, trong vật chất, và họ hộ trì về mặt tinh thần, đặc biệt là về mặt tinh thần. Bởi vì cái gì hiểu được, đúng được, biết được và hành đúng được, như vậy cũng là cái cách mà mình làm cho Phật pháp được trường tồn lâu dài. Thì chúng tôi xin thưa quý vị là nơi cốc của chúng tôi đang ở đó, thì thật sự mối bây giờ nó ra quá nhiều, chúng tôi định giảng nữa mà nó bay đầy hết luôn. Cho nên là chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Nó đây là một cái sự chướng ngại. Thì có lẽ là còn nhiều thời gian thì đại chúng chư tăng sẽ thảo luận thêm liên quan đến cái bài học này. Thì chúng tôi xin giảng cái phần C ở đây, chấm dứt cái phần C ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui chứng quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư cư sĩ Phật tử chúng ta luôn luôn được sự an vui. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic, có lẽ là chúng tôi xin tắt đèn nói qua quá.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tịnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay đặc biệt của họ bây giờ này, sau khi đại đức chuyển sự đi giảng xong, chúng ta cũng chưa thấy có một vị giảng sư nào khác ngoài đại đức Pháp Tịnh và chúng tôi có mặt ở trong group. Do vậy chúng tôi xin được tiếp lời đại đức Pháp Tịnh để nói thêm về điều này trước khi mà chúng ta có được cái sự có mặt của chư tôn đức khác, các vị giảng sư để tiếp lời giảng cho chương trình còn lại của buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói về đời sống của người cư sĩ thì ở đây ngài Gautama Rahula ngài có đưa ra một sự việc mà chúng tôi nghĩ rằng phải nói rõ, chứ không là có sự hiểu lầm về cái lễ cưới và lễ và hôn lễ và tang lễ. Bài đọc này có thể làm cho Phật tử cảm thấy, cảm nhận rằng ở trong hôn lễ đó thì các tăng sĩ Phật giáo không có dự, mà tang lễ thì các tăng sĩ Phật giáo dự. Chính ra trong cái ý nghĩa căn bản của Phật giáo đó thì sự có mặt của một vị tăng sĩ ở tại hôn lễ rất khác với sự có mặt của một vị linh mục bên Thiên Chúa giáo ở trong một lễ cưới hay các đạo giáo khác. Ở các tôn giáo khác thì họ xem rằng sự kết hợp giữa nam và nữ đó, đó là một cái sự kết hợp thiên nhiên theo ý của Thượng Đế. Và do vậy vị linh mục là người đứng ra tác hợp và tác hợp giữa hai người. Sự tác hợp đó không có trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo thì một vị tăng sĩ không thể nào đứng ra để tác hợp giữa một người nam và một người nữ. Điều này là một điều nó liên quan đến giới luật của vị tỳ kheo. Thí dụ như đem con thú nam, đem thú đực đến thú cái, hay là đem một người nam đến một người nữ cho họ sống với nhau, hay là tác hợp cho một nam một nữ là vợ chồng, thì chuyện đó nó không có đúng với giới luật của vị tăng sĩ. Do đó vị tăng sĩ làm không có làm việc tác hợp. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, nhất là Thái Lan, thì thưa vị, trong tất cả những buổi lễ liên quan đến đời người, như là ngày sinh nhật, hay là lễ thôi nôi, hay là lễ ra trường, hay là hôn lễ, hay là tang lễ, thì người ta thường làm một việc là đến chùa để làm phước, hoặc giả là thỉnh chư tăng về để tạo phước, và do cái phước lành đó để cầu nguyện cho tân lang và tân nương. Đây là một cái khía cạnh đặc biệt của Phật giáo. Phật giáo không có xem cái chuyện gọi là cầu phước, mà Phật giáo xem cái chuyện gọi là tạo phước. Tạo phước ví dụ như một hình thức điển hình chúng ta gọi là lễ trai tăng, thì thỉnh chư tăng đến nhà để thọ trai, rồi chư tăng sẽ tụng kinh chúc phúc. Chúc phúc đó được xem như là một phần của cái nghi lễ truyền thống. Nên chi một vị tăng sĩ thì không có làm cái việc tác hợp để cho một nam và một nữ trở thành vợ chồng, nhưng một vị tăng sĩ có thể có mặt ở trong những cái buổi lễ mà người ta mời đến để cúng dường trai tăng. Và trong buổi tạo cúng dường trai tăng tạo phước đó, thì chư tăng sẽ chú nguyện. Hai điểm này thì chúng ta nên chú ý. Hai điểm này thì chúng ta nên chú ý là nó rất là khác biệt. Một cái vị linh mục mà làm lễ cưới để cho một người nam và một người nữ họ trở thành vợ và chồng với nhau đó, mà ngày nay có một vài cái chùa hay một vài cái tổ chức Phật giáo, nhất là chúng tôi thấy một vài tổ chức Phật giáo tại Hoa Kỳ, từ chúng ta tạm gọi là mô phỏng hay là làm theo cái cách của người Tây phương, tức là hỏi người nam có nhận người này làm người nữ không, nhận người nữ này làm vợ mình không, hay người nữ nhận người nam làm nhận người nam làm vợ làm chồng không, thì cái nghi thức đúng theo Phật giáo thì không được. Và đúng theo Phật giáo thì một vị tăng sĩ không được làm như vậy và không nên làm như vậy. Chúng tôi nhắc lại để quý vị quan hệ lưu ý cho một điểm nhỏ này là vị tăng sĩ không có tác hợp để một người nam thành người nữ thành vợ thành chồng với nhau, nhưng mà những vị tăng sĩ có thể có mặt ở trong một buổi lễ để là cái tạo thành một cái trợ duyên cho người ta làm phước, và vị tăng sĩ có thể chúc phúc. Và khi mà những người Phật tử tạo phước thì người Phật tử có thể dùng cái phước đó để cầu nguyện cho bản thân và cho gia đình của mình. Nên chi chúng tôi nhắc lại một lần nữa là tại các quốc gia Phật giáo đó, không riêng hôn lễ mà nhiều buổi lễ khác, lễ ra trường, kể cả thưa quý vị, có một lần chúng tôi đến dự một cái buổi lễ tốt nghiệp, buổi tốt nghiệp của một sĩ quan người Thái, khi họ ra trường họ trở thành một sĩ quan, và lúc họ tốt nghiệp ra trường xong thì về họ tổ chức lễ trai tăng để cúng dường. Thì thưa quý vị, khi chư tăng có mặt ở tại đó theo lời mời thỉnh của cái vị đó, không có nghĩa là chư tăng là người cổ võ binh bị hay là cổ võ thì chiến tranh, mà chỉ đơn thuần là một người ở trong một cái sự kiện quan trọng của đời họ, họ muốn tạo phước để tăng trưởng cái sự may mắn, cái phúc lành cho đời sống của họ, thì thì Thánh Chư Tăng đến thôi. Về điểm này là một điểm rất là tế nhị mà tất cả những vị tăng, tất cả những vị Phật tử nên hiểu, nên hiểu. Không có trường hợp nào mà một vị tu sĩ mà làm lễ cưới mà lên chánh điện mà để làm cái việc kết hợp cho người, tác hợp cho người nam và người nữ trở thành vợ, trở thành chồng. Nhưng mà khi họ đến chùa đó thì một vị tăng hay ni có thể làm ba điều. Điều thứ nhất là trong một cái phước sự mà họ làm nhân tăng lễ của họ đó, thì chư tăng ni có thể nhắc về những lời dạy của Đức Phật, thế nào là một người chồng tốt, thế nào là một người vợ tốt. Như trong kinh Singala, Singalavada của chúng ta đã chúng ta thường nghe. Thứ hai nữa là khi họ tạo phước thì chư tăng có thể chứng nguyện cái phước lành đó để cho họ được nhiều phước báo ở trong đời sống gia đình. Và điều thứ ba, ở đây là một điều mà đối với chúng tôi rất là quan trọng, là lúc mà người ta vui nghĩ đến Tam Bảo, lúc người ta buồn nghĩ đến Tam Bảo, lúc người ta bình thường nghĩ đến Tam Bảo, Tam Bảo có một cái chỗ đứng thiêng liêng trong đời sống của họ đó, thì việc đó là việc rất nên làm và rất nên ủng hộ. Chúng ta không có nên bài bác chuyện đó, nhưng mà chúng ta nên hiểu chuyện đó cho nó tương tự, cho nó rõ ràng, để không có một về điểm này thì giữa đạo Phật và các tôn giáo rất là khác biệt, thưa quý vị. Và ngay cả người Phật tử đôi khi cũng không có để ý rõ điều này. Bây giờ thì rất là hoan hỷ là thấy có Thượng Tọa Từ Siêu đã vào trong room. Hy vọng lát nữa thì chúng ta sẽ có thêm một số các vị giảng sư. Và bây giờ thì Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trong room thì xin thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, có nhiều Phật tử cũng đi chùa, cũng làm phước, cũng ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó thì thứ thì có một cái lễ là trước khi mà tụng kinh hay là trước khi làm việc gì đó thì đều xin giới, và xin giới trong xin giới thì có thọ tam quy. Thì bác Thiên Tòa Tự Xuyên, nếu một người Phật tử mà họ không có cái lễ nghi chính thức, nhưng mà thường thường khi họ làm phước mà họ đọc tam quy và ngũ giới, thì người Phật tử có kể là người Phật tử đã quy y không? Xin tỉnh Thượng Tọa Từ Siêu hoan hỷ nói rõ về điểm này.
Kính bạch Thượng Tọa Chánh Đẳng, kính thưa quý vị tỉnh, theo cái di thức tập quán thì một người Phật tử hay một người cư sĩ trước khi họ làm phước thì họ xin tam quy và năm giới. Thì chúng ta sẽ hỏi rằng như vậy thì người đó có được xem như là trong lúc đó có quy y được không? Không phải là quy y không? Thì đây xin thưa quý vị, trong câu trả lời này chắc có lẽ là chúng tôi xin phép được trình bày ở hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng tôi trả lời thẳng ngay cái câu hỏi mà Thượng Tọa Chánh Đẳng vừa nêu đó. Một người mà trước đó họ chưa có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, họ chưa có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đến khi mà làm phước thì theo cái tập tục. Ở quý vị có nghe nghe rõ được chưa? Thì họ đọc quy giới, họ đọc bằng cái sự kiểu cách một cái như là một cái nghi thức, chứ họ không có thật lòng, họ không có cái sự chú tâm, họ không có cái lòng thành kính đối với Phật pháp tăng. Thì thời như vậy trước đó và sau đó vẫn không được gọi là một người quy y Tam Bảo. Cũng có trường hợp là một người trước đó không có quy y Tam Bảo, nhưng mà họ đi đến chùa, họ làm phước, trong cái giây phút làm phước đó được chư tăng truyền quy giới, và lúc bây giờ họ có một cái sự cảm nhận từ ở cái lương tri của họ, họ cảm thấy gắn bó với Đức Phật, gắn bó với giáo pháp, gắn bó với chư tăng, bởi vì họ đang làm phước. Và khi mà họ có một cái tâm nguyện gắn bó như thế thì họ đọc tam quy và họ nguyện giữ năm giới, như vậy thì người đó gọi là thành tựu quy y. Trong lúc đó chúng ta hãy nhớ, trong cái sự thành tựu quy y đó, không phải là chúng ta đọc theo cái nghi thức cố định nào đó. Mà từ thời Đức Phật đã có nhiều cư sĩ họ thành tựu sự quy y bằng nhiều cách, như là họ bày tỏ cái lòng cung kính dạ xoa so lâm quát cá khi mà được Đức Phật này trả lời cho những cái câu hỏi Phật pháp thỏa đáng. Dạ xoa so rất là hoan hỷ mới tuyên bố rằng từ đây về sau đó, khi con đi từ nơi này đến nơi khác, chỗ nào con cũng đảnh lễ và tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán tăng chúng. Thì ở trong kinh chú giải ghi nhận rằng cái cách tối như vậy đó, cái cách mà bày tỏ như vậy đó, thì người đó cũng gọi là thành tựu quy y. Vân vân, có nhiều cách. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái sự thành tựu tâm quy, thành tựu sự quy y là do nơi sắc tha, tức là đức tin. Thứ hai là do nơi cái ý chí, nơi cái tâm nguyện của họ vững chắc, gọi là có Abhidhana. Abhidhana tức là có tâm nguyện. Đức tin là một lẽ, rồi cái tâm nguyện thời như vậy họ sẽ thành tựu được gọi là tam quy. Do đó cho nên cái việc mà một người mà trước khi làm phước họ đọc quy giới, chúng ta gọi là thành tựu quy giới để có cái phước báo, thì phải nói là nó cũng khó khăn lắm thưa quý vị, chứ không phải mà đang thi công để chúng ta đọc xuôn qua cái thành tựu phước báo liền, mà phải chính do cái niềm tin và cái sự ước nguyện, hay là thì bốc khác, tức là cái sự thắng giải, tức là có cái sự khuynh hướng chắc chắn, đương tựa về Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cái điều thứ hai mà cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn dâng cái câu hỏi này để giải thích, để trình bày thêm với quý vị đó. Là tại sao cái người, tại sao ở các xứ quốc giáo khi thí chủ đi vào chùa mà muốn làm phước, trước khi làm phước phải cho thọ quy giới, tại sao vậy? Nếu không có được hay không thì thưa quý vị, sự thực nếu như mà không có thì cũng không sao, cũng thành tựu được phước báo cúng dường như thường. Nhưng mà vì ở đây đó nó có hai lẽ. Một người khi mà bố thí thì chỉ tạo phước vật chất, khi giữ giới đó, các cái giữ giới thì họ tạo được cái phước đức, và họ ngồi lắng tai nghe pháp ngay trong cái buổi lễ đó, đó thì được gọi là tạo phước trí. Do vậy cho nên ở các xứ quốc giáo mới khuyến khích Phật tử khi mà làm phước đó, không phải là bỏ tiền ra rồi đi làm phước như vậy xuông không được, mà phải tạo đủ cả ba phước, tức là có cái sự thọ trì quy giới, rồi có sự nghe pháp. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác ngoài cái việc mà người cư sĩ thành tựu quy giới ngay trong cuộc phú thí là để tăng thêm phước cho phước đức, bây giờ chúng ta lại nói khía cạnh khác nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng có cái cuộc phú thí đó, trong sạch ở người thí nhưng không trong sạch ở người nhận, có cái cuộc phú thí trong sạch ở người nhận mà không trong sạch ở người thọ thí, có một cái cuộc phú thí thì không trong sạch ở người nhận, cũng không trong sạch ở người thí. Và cuối cùng thì có cái sự bố thí nó phát sanh lên quả dị tục hai lần. Thì hai lần gấp bội là cái sự bố thí đó là phải được trong sạch từ ở cái người thí và cái người thọ thí. Chính vì vậy mà Chư Tăng mới ghi nhận khuyến khích cho người Phật tử chúng ta khi mà làm phước là chúng ta phải thọ quy giới. Khi mà thọ quy giới chắc chắn như vậy đó thì được xem như là chúng ta đã hóa giải được cái thành kiến mà họ cho rằng cái pháp tu tập á chỉ nhìn ở cái ở bên ngoài. Trước đó cái người này thì họ không có đức tin, họ không có chánh kiến, họ không có sự tinh tấn nỗ lực trong việc hành pháp. Cho nên khi mà họ đi đến chùa làm phước á, nếu không có dạy, không có nhắc nhở cho họ ở trì quy giới thì họ sẽ không trở thành cái người Phật tử an lạc. Như vậy thì cái việc mà thọ trì quy giới trước khi là việc bố thí thì phải nói là nó có hai cái ý nghĩa rất là quan trọng. Một là vì rằng chúng ta muốn cho Phật tử vừa làm phước bố thí mà vừa thành tựu cái phước đức và cái phước trí bằng cái sự giữ giới, hay là bằng cái sự gieo pháp thâm thiền lúc mà đang bố thí, hoặc trước hoặc sau khi bố thí. Trường hợp thứ hai nữa là làm như vậy để cho cái cuộc bố thí nó có quả báo lớn mạnh và đem đến sự an vui cho Phật tử. Bởi vì khi mà chư tăng là những người có đức tin nơi Phật, rồi có cái sự giữ giới thanh tịnh, cho nên trong cái cuộc bố thí, nếu mà một cái mũ dơ mà đem múc Phật thực thì ăn không có ngon. Một cái Phật thực phải ngon, cái muỗng cũng phải sạch sẽ, và cái chén hay cái bát để đựng cũng phải sạch sẽ. Người thọ thí thì được trong sạch, và cái người thí chủ sau khi giữ quy giới và giữ bắt quan trai trong cái ngày bố thí thì như vậy, khi lúc mà họ đang bố thí gọi là trong sạch, làm cho trong sạch ở người cho và trong sạch ở người nhận nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa cho thẳng, gồm có hai ghế như vậy, nhưng mà câu hỏi của thượng tọa thì chỉ hỏi có một khía cạnh thôi, nhưng mà ở đây chúng tôi sẵn đây chia sẻ thêm cho quý vị về cái khía cạnh thứ hai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính thưa thượng tọa sư. Bạch thượng tọa sư, xin thượng tọa quan vị trả lời cho một câu khác nữa, đó là có nhiều người họ rất là sợ thọ giới, bởi vì họ quan niệm rằng nếu mình sát sanh mà mình không có thọ giới thì ít tội hơn là mình sát sanh khi mà mình đã thọ giới rồi. Thì bạch thượng tọa sư, trên cái nhìn của thượng tọa đó, ví dụ một hành động sát sanh của một người có thọ giới, thọ ngũ giới, và một người không có thọ ngũ giới, thì người nào mà tạo ra cái ác nghiệp nhiều hơn? Kính thỉnh thưa tổ quan thị trở lại.
Ở đây thưa quý vị, cái sự kiện này nó nói trên hai cái lĩnh vực. Nếu mà nói về cái luật mà luật của quốc độ đó, thì biết pháp mà phạm pháp thì tội nặng hơn là cái người không biết. Thì quý vị, họ cho rằng cái người mà có giữ giới mà sát sanh đó, thì như vậy gọi là cố ý sát sanh. Và khi mà cố ý sát sanh như vậy đương nhiên là có tội nhiều hơn. Còn cái người kia thì họ không có cái sự cố ý, họ không có sự cố ý, bởi vì họ không biết, họ không có hiểu. Nhưng mà nói là nói vậy theo cái luật của thế gian, chứ còn nói ở trong Phật pháp mà nói trên phương diện luật diệt quả đó, thì ở đây chúng ta lại có một cái mảng vi diệt pháp đem xen vào chỗ này chút. Tức là khi một người mà họ chưa có quy giới, họ chưa phải là đệ tử Đức Phật, và khi mà họ sát sanh đó, thì thường họ bị rơi vào tình trạng gọi là tà kiến. Mà hãy nói và làm với một cái tâm tà kiến như vậy đó, thì như vậy cái tội nó sẽ nặng hơn, cái quả dị thục nó sẽ nặng hơn. Còn như đối với người Phật tử khi mà đã có sự giữ giới thì sau đó vì cái nguyên nhân gì mà tâm họ dễ vui, họ sát sanh đó, họ sát sanh bằng cái tâm ly tà, bởi họ biết rõ là làm như vậy nó sẽ có tội. Cái thứ hai nữa là họ làm bằng cái tâm hữu trợ, là bởi vì họ cũng cảm thấy thẹn ở trong lòng, họ do dự, họ phân vân. Thì như vậy trong trường hợp này, người có sự giữ giới người ấy giữ giới rồi mà lại đi sát sanh đó, thì theo cái quan điểm của ví dụ pháp mà nói về chết ba đá trong sanh đó, thì có đôi khi cái quả cái tội nó ít hơn là bởi vì làm bằng cái tâm hữu trợ vân vân. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô thầy.
Kính truyền thượng tọa Thầy Sư. Và thượng tọa Thầy Sư không biết có thể xin được hỏi thượng tọa một câu nữa được không? Bởi vì đã hỏi thượng tọa hai câu rồi, nhưng vì điểm này nó có một số điểm mà nó có cái sự xác chứng đó, cho nên xin được thượng tọa Hoàng Nghị giúp cho một câu nữa. Và thượng tọa Thầy Sư kỳ rồi ở California có một cái giới đàn được tổ chức, và ở trong cái giới đàn đó thì có trao truyền là Bồ Tát giới, rồi tỳ kheo giới, rồi tỳ kheo ni, rồi sa di sa di ni, rồi Bồ Tát giới, rồi ngũ giới, rồi thập thiện, về thập thiện. Thì có một anh Phật tử, anh phát biểu, anh nói năm nay rất là vui mừng là trong giới đàn có tổ chức việc thọ thập thiện. Thì lúc đó tự nhiên là mới hỏi anh tại sao anh cảm thấy vui khi thọ thập thiện. Thì anh nói rằng cái ngũ giới đó thì nó lại có cái giới là không được uống rượu, mà thập thiện thì có cái giới, không có cái giới uống rượu. Thật ra mình giữ thập thiện thì mình có thể uống rượu thoải mái, mà mình không có cảm thấy mình bị phạm giới. Thì mà thưa tọa Từ Siêu, ở trên cái nhìn của thượng tọa về điểm này nó như thế nào, xin được thỉnh ý kiến của thượng tọa.
Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái anh chàng thiện nam này, khi mà anh ta nhận xét như vậy đó, là một là anh ta chưa hiểu được cái thế nào gọi là giới, thứ hai nữa là anh ta có thể gọi là né tránh giới. Thực ra thì ngũ giới nó là cái đạo đức căn bản, cho nên nó đủ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Là bởi vì khi mà một người mà uống rượu vào thì sẽ làm cho họ không có tự chủ được cái lý trí về thân, về khẩu. Họ ăn nói bừa bãi và có thể rơi vào cái tình trạng nói dối đó, độc ác, nó đâm thọc con tôi. Hoặc là nói về tư tưởng thì họ có thể gửi lên cái tâm bất thiện. Vì vậy cho nên cái giới uống rượu quan trọng lắm á, trong năm giới quan trọng lắm. Còn sở dĩ mà thập thiện đó không có giới uống rượu là tại vì ở trong thập thiện đó là chỉ chú ý cái việc mà đã thanh lọc có thân khẩu ý, tức là một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, thì như vậy cái đó nó thuộc về thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, không nói dối, không nói đậm thọc, không nói đậu ác, không nói bếp, gọi là khẩu nghiệp thiện. Một người có cái sự tham lam hay là sân hận, tà kiến, tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì người đó thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với người mà biết giữ giới thì chẳng những vậy mà họ biết rõ là từ nơi cái ý thức hệ nó sẽ phát sinh lên những cái phiền não khác. Do đó cho nên thập thiện thì nó tội hơn ngũ giới ở chỗ là không những là tâm tâm sở bị nói nó có bị hạn chế, mà ngay cả cái quả diệt thực đời sau chúng ta không thể làm chủ tình hình được. Còn một người mà họ có sự giữ giới đúng đắn và phước báo nhiều thì họ phải giữ giới bằng cái sự bình tĩnh và họ nhận thức được cái điều lợi lạc. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa đưa lên như vậy. Và bây giờ chúng tôi nhận thấy có Đại Đức Tự Quyền mới vừa vào trong rừng. Có Đại Đức Tự Quyền, có Đức Pháp Tính thì rất là hoan hỷ. Để chúng ta có thêm cái phần thảo luận. Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Sa tu kính trên thưa Phật tử sư, bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền mới tôi cũng không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được không. Dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, hôm nay chúng ta đang thảo luận về Phật pháp ứng dụng, và đặc biệt là chúng ta nói về đời sống của một người cư sĩ. Có nhiều Phật tử ở trong thế giới ngày hôm nay thì họ cũng làm phước, nhưng mà cách làm phước của bây giờ thì nhiều khi người ta bận rộn, người ta không thể nào đích thân để làm cái gì hết. Ví dụ như là lên chùa làm công quả, hay là mình đến một nơi nào đó để mình góp phần vào cái Phật sự chung, hay là làm việc này việc kia, mà cái hình thức đơn giản nhất ngày nay đó là gửi tiền cho ai đó, rồi ở đó người ta làm, ta làm hết rồi mình chỉ đến dự lễ thôi. Thì riêng về phần này, Đại Đức Tự Quyền có lời khuyên nào đối với Phật tử là ngay cả khi không có tiền đi nữa thì tiền là một lẽ, nhưng mà cái sự tự thân mình để mà mình làm phước là một lẽ khác, có đúng như vậy hay không? Xin Đại Đức Tự Quyền hoan hỷ cho một lời khuyên đối với Phật tử về điểm này, là nếu mà mình có tiền, mình gửi tiền để đi làm phước, thì ở trong đó nó có cái gì thiếu không, có cái gì khuyết điểm không? Xin tỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, kính lễ đến Thượng Tọa Chức Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng một chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tôn nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật đứng trên một cái việc mà làm phước, bất cứ là một việc phước gì cũng vậy. Chúng ta nhớ một cái câu kinh Pháp Cú đầu tiên ở trong Dhammapada 423 câu, nhưng câu đầu tiên là cái gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động thiện thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Nếu nói hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn con bò kéo xe. Và nếu nói hay hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, như là bóng không rời hình. Ở đây muốn nói cái gì? Về tam nghiệp của chúng sinh. Làm việc ác mà với tam nghiệp ác thì nó cũng sẽ nghiệp rất là nặng. Mà làm việc thiện với tam nghiệp thiện thì cũng rất là tốt, rất là phước báo. Chẳng hạn như chúng ta biết thân nghiệp tức là gì, là chúng ta làm bằng thân, chẳng hạn như chúng ta công quả, chúng ta phục vụ, chúng ta làm bằng bất cứ hành động về thân và về khẩu cũng vậy. Và dĩ nhiên là do ý chủ trì rồi. Thế ở đây thì trên cái tinh thần đó thì chúng ta thấy ngày hôm nay có một số người nhiều khi vì lý do điều kiện họ cho rằng cái điều kiện, nhưng điều kiện là nào là không có thời gian, hay nào là họ cứ sẵn tiện, tức là vừa làm phước mà cũng vừa rất sức là nhẹ nhàng. Thì cái tính nhẹ nhàng đó, kính thưa quý vị, quả thật thì không phải là một cái gì mà nó ghê gớm đâu. Như điều mà chúng ta làm đây vì một cái niềm tin, chúng ta làm đây vì mong cầu cái phước lành, phước báo, thì không phải sẵn tiền mà chúng ta làm được, làm được việc tốt. Nếu ở đây cần gì? Cần cái tâm đến với đạo. Cần cái tâm đến với đạo thì cái tâm đó nó sẽ vượt qua cái gì? Tất cả là nặng nhọc, tất cả là mệt mỏi, tất cả là thời gian, tất cả là cái điều kiện. Bởi vì họ chưa có một niềm tin vững chắc, xin lỗi, họ chưa có một trí tuệ hết sức rõ ràng, là họ không biết rằng là đây là cái điều kiện may, đây là cái điều kiện phước tốt lành, họ có thể đích thân họ làm, đích thân họ chăm sóc, đích thân họ phục vụ. Chúng ta nhớ nhé, ngày xưa như các cô đọc của Quý Sư Ca đọc nhiều trong tiền tích, hay là trong tất cả những người mà hộ đạo hộ pháp, những ai dục của Asoka, thì chăm sóc và nuôi dưỡng đối với tăng đoàn hay là đối với hậu trì tam bảo, nói chung là cái việc của Phật pháp, thì những người đó tự thân đi đến để mà làm việc và làm việc trong thời gian ngay cả chưa tăng thọ trai, hay trong cả thời gian chưa tăng đang thọ thực đó, thì các vị đó người ta cũng quan sát để coi có thiếu cái gì, cần cái gì. Thì cũng vậy, có một số người cũng rất là thành tâm chứ không phải là không. Cô nhớ có một lần chúng ta thượng tọa là có một cái em Phật tử, cô này rất là giàu, mà cô ta cũng có nhiều cái điều kiện mà cô ta phải nói rằng là cơm nước y áo là đưa tận nơi, bưng tận miệng. Thì một hôm cô ta đến chùa, thì cô ta cũng làm phước, cô ta cũng làm phước ở trong cái việc phước của chùa. Sau cái giờ hoàn toàn tức cái cuốn nợ cô ta ở lại, thì cô ta ở lại, cái cô ta xuống, cô ta rửa chén. Mà cái chuyện chén bát mà quét dọn rửa ráy từ cái chuyện đó là cái chuyện phải nói rằng là những cái người, chỉ những người công quả hay những người mà chịu khó ở trong cái ban tổ chức, thì cô ta ở lại, cô ta làm. Thì chính cô đi xuống để mà cũng như mình sát tấn mình xuống, mà cũng để mà quan sát biết được cái mệt mỏi của người ta bằng một cái làm của tổ chức. Thì cũng đi xuống gặp cô Diệp Minh, cô ta rửa chén, cô ta săn áo săn quần đẹp của lên mà để mà rửa chén. Thì cô thấy cái công việc mình nó cha, sao hôm nay sao mà đặc biệt dữ vậy. Thế cô cũng đùa đùa nó, lúc đó là vào mùa nắng luôn, cưng cửa thôi, cha hôm nay chắc là mưa quá, không chứ nó vui vậy thôi. Xong cái cô nói một câu của cô, sẽ đừng nghĩ rằng con như thế này rồi sư gẹo con hay sư đồ con như vậy. Thưa sư, đây là cái con nghĩ rằng là mình tới chùa thì mình vừa có cái điều kiện mà mình vừa rồi làm được công quả cái này, làm việc cho Phật pháp, làm việc cho tam bảo mà. Thì lúc con mới đứng nhìn con câu vấn sư một khó tìm, thì chính cũng nói luôn một câu cho cô nghe đó là thật ra thì tôi thấy cô thật sự cái này sư quyền nói cho cô cũng nghe một cái điều này ha, là thật sự là khó tìm á. Khó tìm sao? Tôi không thể nói, không phải nói rằng cái chuyện rửa chén này, nhưng được tôi nói cái tâm của cô suy nghĩ như vậy đó, thì cô không ngại nào gì cái chuyện mà phải tanh hôi hay là người ta chén bát nó dơ như thế này như thế kia, mà hoàn toàn cô có thể rửa ráy như vậy, nào là mở dầu đủ thứ hết, thì mà cô vẫn chịu được cái chuyện đó. Thì cô ta cười, cô ta chỉ nói quả thật thì nếu mình hiểu biết được Phật pháp, mình tin Phật pháp thì bằng cái trí tuệ, thì mình thấy rằng cái điều kiện nào mình có thể làm được là làm, chứ đâu phải nói rằng mình có tiền là mình làm được hết đâu. Mình có tiền thì mình cho rằng mình nhẹ cái thân thì cô nghĩ rằng cái phước báo đó nó cũng hạn chế. Con nói vậy có đúng không sư? Thì cô nói quá thật, xa thú, cái này làm bằng tâm nghiệp, dĩ nhiên phước báo nó lớn hơn. Kính thưa quý vị, ở trong cái luật của chư tăng đó, nó có một điều, tức là phải người ta phải đưa mình tới tận tay, tự nhiên cũng đến tận tay. Thì ở đây là một điều kiện mà cái luật đó Đức Phật ngài có cái duyên sự là là khi mà các vị tỳ kheo đi bác về để đó, thì có vị tỳ kheo khác bắt đầu mới lấy dùng, thì các vị tỳ kheo khác mới khiển trách rằng đồ của người ta để đó mà tại sao không hỏi mà ăn như vậy không có đúng. Thì từ đó Đức Phật ngài định chế luật, nó cho rằng là từ nay các ngươi khi mà trong phải cho tận tay mới dùng, mới được phép thọ thực. Thì ở đó sau khi mà có nước mà phải dâng cúng nó chưa tăng á, thì cũng thấy rất là ngại. Nhưng quả thật ở đây Đức Phật ngài cũng muốn cho chúng sinh phải dùng cái thân nghiệp của chính mình đấy đến để cúng dường tận tay đến chư tăng thọ nhận. Thì cái đó cũng bằng làm bằng cái gì? Bằng cái tâm, bằng cái hành động, bằng cái điều quan hỷ, thì đây là phước lành rất là tốt. Nhưng một mặt khác, nhiều người quả thật không có thời gian, ví dụ chẳng hạn, ví dụ gì ở bên kia chúng ta không thể nào có thể công quả ở chùa, chúng ta không thể nào cử hành một lễ cai tăng cúng dường, cái lễ làm phước dân y hay là cái điều kiện gì, thì chúng ta chuyển về, thì trong một cái tâm quan hỷ đó, nó là một cái tinh thần khác hơn, là một cái điều mà nếu như mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta không làm Nói như vậy để coi như là sách tấn quý vị. Nếu như trường hợp quý vị ở bên kia mà có các chùa, chúng ta có thể đến để tham dự lễ các chùa và chúng ta cúng dường thì nó rất là tốt. Còn nếu như không mà chúng ta có thể gửi người này gửi người kia vì cái điều kiện mình không thể tới được, vì điều kiện mình không thể về được, vân vân, thì những điều kiện đó là nó buộc không thể được. Còn nếu như có thể được thì chúng ta nên làm. Còn quả thật thì như thế nào thì dù gì họ có cái tâm thành, họ có một cái lòng mà họ có thể cúng dường, họ có thể bố thí, họ có thể chia sẻ thì đó là điều rất là tốt, rất là hay. Quả thật đây là một điều mà chỉ để lại trên cái tâm của mỗi con người xử lý thôi. Quả thật thì nếu như trường hợp mà chúng ta vượt qua mọi cái chướng ngại để chúng ta bằng một cái tâm thành để chúng ta kính lễ thì nó rất là hay. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ nếu như chúng ta hàng ngày chúng ta còn rung, chúng ta nghe pháp, nó lại khác hơn để quý vị nghe lại băng. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị phải dành mỗi thời gian, dành một cái thời gian đó để chúng ta nghe pháp, thì đây tức là có cái gì, có cái sự chuẩn bị, có cái tâm chuẩn bị. Và có cái tâm chuẩn bị đó, ở đó chúng ta tập trung hơn, chúng ta quý trọng. Chứ không phải là thí dụ như bật băng lên mà nghe rồi cười rồi nói chuyện hoàn toàn, tức là xem như cái lời giảng kinh đó nó chỉ là một cái thú tiêu khiển, là như là một cái tầm thường mà có thể thua cậy, cũng như là hên xui mình có được nghe câu nào, có được làm câu nào thì hay câu đó. Thì cái tinh thần đó thì quả thật thì nếu như chúng ta có một trí tuệ, có một niềm tin thì chúng ta nên trực tiếp. Quả chăng thì chúng ta nghe băng lại. Như chẳng hạn như quý vị ở bên ngoài không thể gặp trực tiếp, có một số vị giảng sư chẳng hạn giờ ở bên châu Âu thì muốn nghe bên châu Mỹ thì buộc phải nghe băng. Ở bên châu Mỹ, ở bên châu Âu muốn nghe các sư Việt Nam thì buộc phải nghe băng, khi mà không gặp trực tiếp, vân vân, thì cái đó nó chẳng đặng đừng. Còn ở đây chẳng hạn như bây giờ là, hoặc là hôm nay chúng ta do gì cái lý do gì đó mà chúng ta không thể nghe trực tiếp ở trên mạng, ở trên room này, thì chúng ta có thể là chúng ta nghe lại xuyên qua cái băng thâu, thì đó cũng là điều tốt. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta trực tiếp, bởi vì cái đó nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái sự tinh tấn, nó thể hiện một cái niềm tin, mà thể hiện cái trí tuệ, và ở đó nó thể hiện một cái rất là cao cả, nó là cái sự cung kính đối với pháp bảo. Mà ở đây cái sự cung kính pháp bảo đó là chúng ta có cái phước, từ đó cũng chính là cái gì, làm bằng một cách tích cực. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ thí dụ bây giờ ô thôi cái cần thiết gì phải đúng giờ đúng lúc, bây giờ cứ lên trên mạng mình sợ ra một cái là nó đã đầy rồi. Khi chúng ta nói như vậy thì rất là uổng, rất là tiếc. Bởi vì sao? Trong cái tinh thần tu tập, trong cái tinh thần tu tập thì cái tinh thần đó nó không phải đòi hỏi là chúng ta nó có điều kiện mà nó dễ dàng tốt đẹp cho chúng ta. Quả thật cái phước báo của chúng ta ngày nay quá lớn rồi, chúng ta có thể truy cập bất cứ thông tin gì về Phật pháp xuyên qua mạng, xuyên qua internet. Nhưng cái một điều đó là chúng ta cũng không thể nào quên rằng từng cuốn kinh, từng cái câu kệ, khi mà chúng ta lật từng trang kinh mà chúng ta tìm ra thì cái giá trị nó thú vị, và cái giá trị chúng ta nhớ rõ hơn là chúng ta định nghĩ rằng ôi thì cần thì tìm ra nó ra cái đó. Thì chúng ta nói trên một tinh thần mà của cái xã hội ngày nay mà nó bận rộn và nó liên tục, chúng ta không coi như là tay làm hàm nhai, tay quay miệng ghế, hoặc ví dụ và vậy, thì cái đó là cái tinh thần đó. Nhưng nếu như mà chúng ta có một sự chuẩn bị, có một cái sự sắp xếp, có một cái tâm tư, có một trật tự, có một cái sự ổn định mà nó cung bậc, thì nó sẽ ổn định và tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên kính bạch thượng tọa, đến cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là nếu như mà đủ điều kiện thì chúng ta nên làm, nên trực tiếp làm. Bởi vì quả thật không dễ gì chúng ta có cái điều kiện thuận duyên để chúng ta làm phước, và cũng không phải đủ điều kiện thuận duyên để chúng ta nghe được Phật pháp. Mà ngày hôm nay nhiều khi nghe nhiều quá rồi cứ chúng ta nhàn, cái sự nhàn đó là đối với những người thiếu niềm tin, thiếu cái tính lực, thiếu cái tấn lực, và thiếu cái tuệ lực, và thiếu cái niềm lực. Nếu như ngũ lực này mà chúng ta tính tới niệm định tuệ lực này mà chúng ta không quân tập, không nuôi dưỡng và không phát huy, thì chắc chắn rằng phước lành của chúng ta ở tương lai cũng rất là giới hạn. Nhiều khi nó có cái điều này mà nó mất điều kia, vân vân. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta sanh ra cuộc đời này chúng ta được cái này mà nó thiếu cái kia, cũng là do nguyên nhân chúng ta thiếu cái tánh lực, chúng ta thiếu cái nhẫn lực, và chúng ta thiếu cái vượt khó, chúng ta thiếu một cái trí tuệ, vân vân. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, con xin có đôi điều xin thảo luận như vậy. Dạ, xin kính gửi bạch thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú kính riêng để được tự quyền. Trước đây chúng tôi là một ngoại lệ, đó là có một Phật tử hỏi về chữ một tuần lễ tu thiền mà cấm khẩu, không nói chuyện bất cứ ai, thì điều đó có tốt không? Còn thứ hai thì thật ra chúng tôi không hiểu là quý vị nói gì. Nếu được có vị nào quan hệ cho chúng tôi biết là cái câu kế là quý vị muốn hỏi gì về người nào ca thì con tự ngồi đức bằng Phật có thành tựu không? Quý vị quan hệ bỏ dấu dùm chúng tôi. Câu thứ hai chúng tôi không biết là quý vị muốn hỏi cái gì. Nhưng mà câu đầu thì hỏi rằng nếu mà mình tu thiền một cấm khẩu, không được nói chuyện với bất kỳ ai một tuần lễ, vậy ca thi là làm gì hả quý vị? Ca thi hả? Người nào ca hát, người nào ca hát thì con tự ngồi thì con có thành tựu được không? Ý là ý quý vị muốn nói gì vậy? Người ta ca rồi mình ngồi ở trước bộ phận. Không được nói chuyện với bất cứ người nào cả. Dạ, yeah. Cấm khẩu không được nói chuyện với bất cứ một người nào cả. Thì ngồi trước bộ phận có thành tựu không? Dạ, không phải độc thân. Dạ, không. Ở đây là, tức là, tại quý vị có để 2 số 1 đó, thành ra hiểu lầm là nó chỉ một câu hỏi thôi, tức là nguyên một tuần tu thiền cấm khẩu không được nói chuyện với bất cứ ai cả, không được bất cứ một người nào cả, thì con tự ngồi đứng bằng Phật có thành tựu được không? Dạ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn. Đại đức Phật Tích, không biết đại đức Phật Tích có còn ở điện mai không, đại đức Phật Tích có thể giúp trả lời cho câu này không? Một tuần lễ không biết chuyện ai hả, cái ngồi trước bàn Phật thôi, tỉnh cậu có thành được gì không? Không biết Đại Đức Pháp Tính còn có mặt ở trước quán không? Để xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, để đức Tề Quyền, để đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi một cái người có nickname là Tâm Hương 2 mà Thượng Tọa Nhất Đẳng đã vừa đọc lên, thì nãy giờ chúng con cũng lắng nghe, thì chúng con thấy rằng kính thưa quý vị, đối với một cái người mà thí dụ như mình có cái sự mà hiểu biết chân chánh, thì khi mà mình phát nguyện, mình tu tập thì mà ở đây mình phải biết rằng thí dụ như là mình tu tập, cũng như là ở trong kinh điển của Phật giáo Nam Truyền, Đức Phật nói là chúng ta phải hộ trì, hoặc là chúng ta phải gìn giữ cái khẩu nghiệp, rồi ý nghiệp và thân nghiệp. À, vậy thì câu hỏi đây á, nói rằng mình bây giờ là mình có cái sự mà mình tu tịnh khẩu, mình phát nguyện tịnh khẩu, mình ngồi trước cái bàn Phật. Thì đúng là thật sự đó, mình ngồi tại một cái chỗ như vậy á, nhưng mà nếu mà mình muốn có phước báo, muốn có được thành tựu thì lúc đó nó chúng ta phải sao? Chúng ta phải mình ngồi mình tịnh khẩu, là có nghĩa là mình không nói chuyện, nhưng mà với những cái ý của mình, tâm và ý của mình nó phải sanh khởi lên những cái điều thiện. Mà muốn sanh khởi lên những cái điều thiện á, thì sao? Thì một á, là chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật. Hai á, là chúng ta ngồi chúng ta quán tưởng. Thì những cái cách này mới giúp cho chúng ta có một cái tâm thiện nó sanh lên. Còn nếu mà bằng không á, ngược lại á, thí dụ như bây giờ á, chúng ta ngồi mà chúng ta tịnh khẩu đi, dù trước bàn Phật hoặc là một trong một cái gian phòng nào đó, nhưng mà chúng ta không có cái đề mục hoặc là chúng ta không có cái cách để mà tu tập á, thì lúc đó nó, nếu mà cái tâm của chúng ta nó khó chịu do mình ở trong phòng, hoặc là do mình ngồi một chỗ, hoặc là do mình buồn một cái điều gì đó, không không mình khó chịu với một cái điều gì đó, thì chưa chắc gì chúng ta thành tựu được phước báo. Vậy thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái người mà tu tập mình tịnh khẩu ở trong Phật pháp, ở trong Phật giáo Nam Thiền á, thì cái sự tịnh khẩu á, nó không có quan trọng. Quan trọng á, là lúc đó ví dụ như đối với khẩu nghiệp của chúng ta tụng đọc những cái Phật ngôn, hoặc là chúng ta nói những cái lời mà hiền thiện, hoặc là những cái lời mà đem lại cái lợi ích của mọi người, hoặc là lợi ích cho chính bản thân mình. Còn nếu mà ngoài ra những cái điều đó thì chúng ta không nói, có nghĩa là chúng ta không phạm vào nói vào những cái điều ác, hoặc là nói chia rẽ vân vân, chúng ta không cần tịnh khẩu, mà chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta hãy nói ra là nói Phật ngôn, hoặc là nói ra là chúng ta phải làm cho người khác, khi mà người ta nghe người ta được hoan hỷ, hoặc là chính mình nghe thì mình cũng được hoan hỷ nữa. Thì đó là cái cách mà để mà mình tu tập. Vậy thì bây giờ trở lại sát với cái câu hỏi của vị tử có cái nhất là tâm hương. Thì nếu mà mình ngồi với cái sự phát nguyện mình tịnh khẩu trong một tuần lễ, mà trong khi mình ngồi đó, trong khi mình tu đó, mà nếu mà mình làm sao mà để cho tâm thiện của mình nó sanh lên, có nghĩa là một cái trạng thái tâm nó an vui, nó mát mẻ, thì lúc đó chúng ta sẽ thành tựu phước báo. Mà còn nếu ngược lại, chúng ta ngồi mà chúng ta tịnh khẩu một tuần lễ, chúng ta không nói chuyện, mà chúng ta để cho tâm của mình nó khó chịu, nó bực bội, hoặc là nó dính mắc với một cái điều gì đó, vân vân, thì sẽ làm cho chúng ta không có thành tựu được phước báo. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà vừa rồi xin tỏ nhận đánh lãnh nêu lên. Giờ đây thì con xin được đánh lễ chư tổ Đức Tăng, con kính thỉnh thường tọa trở lại, nếu mà có cái gì thiếu sót con thỉnh thường tọa một chút giùm chúng con. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Vâng, rất cảm ơn đại đức Phật tử. Thưa quý Phật tử, nhân đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm một điều là ngày nay có nhiều chư tăng của quý Phật tử nhấn mạnh cái phương pháp tịnh khẩu, tức là mình không nói gì hết. Đúng ra thì trên phương diện kinh điển thì Phật pháp không có khuyến khích, không có dạy là chúng ta tịnh khẩu hoàn toàn. Ngôn ngữ nó là một phương tiện truyền thông, và nó rất là cần thiết để mà chúng ta để mà chúng ta truyền đạt. Thì Đức Phật ngày dạy rằng, chúng ta nên tránh bốn điều là không có nói dối, không có nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói nhầm dí vô ích. Bên cạnh đó thì Đức Phật ngày dạy rằng những cái lời nói thiện này, nó vẫn tốt. Và ngài nói rằng nếu mà chúng ta chỉ im lặng nhưng mà mình không có trí tuệ thì mình không gọi là bậc ứng sĩ được. Về một bậc ẩn sĩ, một bậc Muni thì không phải chỉ là bậc tinh khẩu không, mà bậc Muni phải là một vị có trí tuệ. Do vậy trên một cái phương diện kinh điển thì chúng tôi phải nói quý vị rằng ở trong kinh không có dạy là chúng ta nín hoàn toàn hay là im lặng một cách tuyệt đối, mà chúng ta có thể nói. Nhưng ví dụ Đức Phật thì nói rằng nên nói hợp thời, nói chân thật, nói với lời hòa ái, nói có lợi ích, nói với tâm từ, không nói với tâm sân. Thì những điều đó chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng nên lưu ý. Một số những cái hình thức mà chúng ta áp dụng ngày nay đó, nó có tất cả triệt để đó, thì thưa quý vị, nó có vẻ như là nó gần với Bà La Môn giáo hơn là nó gần với Phật giáo. Nếu mà chúng ta đọc lại ở trong kinh điển Phật giáo thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày giới thiệu con đường trung đạo. Dạ, con đường trung đạo tức là mình đừng có thái quá, đừng có bất cập. Dạ, dạ. Như cái việc ví dụ như là ngay cả một người thân hay một người gần mình mà họ cũng cần bị gì đó, mà mình có miệng mà chưa nói mà lấy giấy mình viết ấy, thì cái đó nó trở thành một thế giới cấm thủ, chứ nó không có lợi ích gì ở trong cái sự tu tập của mình hết. Khi mình cần thì mình cứ nói. Sẵn đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng chúng tôi có dịp mà đi chung với Phật tử Việt Nam đi hành hương hay đi chỗ này chỗ kia đó, thì chúng tôi thấy người Việt Nam có cái điều mà chúng ta phải thay đổi. Một là chúng tôi nói chuyện ồn ào quá. Ngày xưa chúng tôi than phiền rằng người Trung Hoa hay nói chuyện ồn ào, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta nói chuyện ồn ào, đi đâu nói chuyện ồn ào quá. Thì chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy rằng ở trong một đám đông đó, thì mình nói cái gì cho vừa đủ cho hai người nghe, hay là khi nào mình cần tuyên bố cái gì thì tuyên bố chung cho mọi người. Nhưng bình thường mình nói tâm sự hay nói gì mình nói nhỏ nhỏ tiếng lại, vừa tiếng lại. Và thứ hai, một cái bệnh mà chúng ta bị rất nặng đó là mình nói lời chia rẽ. Dạ, nói lời chia rẽ. Chúng ta đem chuyện của người này hay nói chuyện người kia, nhưng mà chúng ta ít có cân nhắc rằng cái lời nói của mình nó có thể làm tổn thương người khác không. Chúng ta không có quan trọng việc đó. Dạ. Kể cả những lúc chúng ta nói chơi đó, thì chúng ta cũng hay nói những cái chuyện của mình là không có đẹp. Dạ. Có một điều rất là lạ thưa quý vị, là ở trong cái văn hóa của chúng ta không có, không biết tại sao mà người chúng ta, nhất là bạn bè với nhau, thì không có tôn trọng với nhau nhiều. Dạ, chúng ta hay nói có những cái câu mà đùa cợt, bếp nhẹ, mỉa mai với nhau. Những câu đó có khi nó vui thì nó vui ít, nhưng mà nó phiền thì nó phiền nhiều. Dạ, do đó cho dù lần nhỏ hơn chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người nếu mà chúng ta có nói thì chúng ta cũng có cái sự tôn trọng với mọi người xung quanh. Cái đặc của chúng ta là chúng ta hay nói chúng ta hay nói bỡn cợt, nói chăm chích người khác. Cái đó đối với chúng ta là vui, nhưng mà thực sự với nhiều người không có vui. Và những lời nói độc ác, nhiều khi chúng ta nói nặng nề, chúng tôi cũng cảm thấy là có lẽ chúng ta sinh ra trong đất nước chiến tranh. Có những chuyện nó không có đáng, nhưng mà chúng ta nói rất nặng những người xung quanh mình. Lúc đó thì chúng ta nên cân nhắc một chút, cẩn thận một chút. Bây giờ để trước khi kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo Bắc Kinh nói về một ngôi chùa cổ mở cửa lại sau 50 năm. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý nghe của quý vị qua lời đọc của Lăng Giao Nguyệt.
Bản tin từ Campuchia, ngôi chùa cổ mở cửa lại sau 50 năm. Xin dịch Campuchia, ngày 3 tháng 7, 2011. Một ngôi chùa cổ phía tây bắc của Campuchia, được xem là mẫu ráp hình lớn nhất thế giới, đã mở cửa lại cho đại chúng sau khi hoàn tất cuộc trùng tu kéo dài nhiều thập niên. Sự phục hồi đền Bap Phuon của thế kỷ thứ 11, một trong những ngôi đền lớn nhất của Campuchia sau Angkor Wat, được tổ chức long trọng với sự tham dự của nhà vua Campuchia Norodom Sihamoni và thủ tướng Pháp François Fillon. Sự hoàn tất dự án này là kết quả của sự nỗ lực kéo dài nửa thế kỷ của những người thực hiện qua việc tháo gỡ 300.000 viên sa thạch từ khối thạch gạch vụn của tháp rồi lắp chúng trở lại với nhau. Công việc này thật là phi thường, Fillon nói trong buổi lễ khai mạc tại trung tâm du lịch Tây Bắc của Siem Reap. Buổi lễ đã thu hút hàng ngàn người Campuchia với những lá cờ Pháp, Campuchia và cờ của khối liên minh Âu Châu. Vua Sihamoni bày tỏ thái độ sâu sắc của nhân dân ông đối với Pháp qua việc tài trợ 10 triệu euro cho công trình. Một nhóm nhà khảo cổ do Pháp hướng dẫn đã tháo gỡ đền Bap Phuon trong thập niên 60 vì nó đang bị suy sụp và đặt những viên đá trong khu rừng lân cận. Nỗ lực tái thiết đền theo kiến trúc kim tự tháp bị gián đoạn vì cuộc nội chiến trong năm 1970 và những văn kiện cần thiết để lắp ráp trở lại đã bị hủy hoại bởi nhóm Cộng sản Khmer Đỏ nắm chính quyền vào năm 1975. Vào năm 1995, khi khu vực được tái ổn định để có thể tiếp tục dự án, vào thời điểm đó được xem là mẫu ráp hình ba chiều lớn nhất trên thế giới đã được bắt đầu trở lại. Fillon nói lần tới các nhà khảo cổ Pháp sẽ đặt trọng tâm vào công trình tái thiết trị giá 2,7 triệu euro
để tái thiết ngôi chùa Western Melbourne trong khu công viên Angkor. Khu Angkor là cái nôi của triều đại Khmer Trung Cổ. Bản tin đến đây là kết thúc. Chúng con cùng thỉnh thần tài đại nạn trở lại một chút thời gian.
Ngày mai này là một bài giảng liên quan đến những lời dạy của Phật Pháp cho việc trị quốc. Chúng tôi sẽ là vị giảng sư phụ trách chương trình ngày mai. Buổi sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mạng. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã trụ trì cho buổi học hôm nay, điều hợp cho buổi học hôm nay. Và kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sapa Deva Tata Padama Lupa Venata. Oh.